Bài 184 là điếu tang nhà Đàn Việt. Một hôm, sư theo hầu Đạo Ngô điếu tang nhà Đàn Việt, sư vỗ vào quan tài nói: sanh ư, tử ư? Đạo Ngô nói: sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Sư hỏi: vì sao chẳng nói? Đạo Ngô bảo là: chẳng nói, chẳng nói, chẳng nói, chẳng nói. Đây là một đoạn đầu, tức ngày Tiệm Nguyên. Thì như vậy là ở trước á, ngày lúc mà ngày dân trà cho ngày Đạo Ngô, Đạo Ngô và đưa chúng già lên hỏi là tà là chánh á, thì lúc đó ngài đáp cũng là rất là khéo, thấy không? Nhưng mà cũng là chưa phải là cái lúc mà đã coi đại ngộ, thấy không? Cho nên ở đây khi mà theo hầu Đạo Ngô đến điếu tang nhà Đàn Việt, thì sư liền vỗ vào cái quan tài đó rồi mới nói: sanh ư, tử ư? Thì như vậy nếu mà người mà lăn lại thì ngay đây sẽ làm sao? Đến quan tài, đến thăm điếu tang, ngay tới cái quan tài, cái vỗ vào quan tài bảo là sanh ư, tử ư, thì nói cái gì? Vậy là ngay đó nói cái gì? Nói sanh không được, nói tử không được. Lúc đó là coi như là đặt thành ra một cái như sao? Một cái cho mình phản trở lại, xôi trở lại, chứ không có mà gọi là cố định, là quyết định nó là đây là sanh là tử. Cho nên khi mà hỏi như vậy đó là đang coi như là đánh thức cho người đó, mà xôi trở lại đó. Cho nên cái người mà lanh lại á thì ngay đó liền ngộ cái gì? Ngay đó liền ngộ rõ sanh tử không thật, không thể nói. Tức là ngay chỗ đó là cái chỗ mà cái chìa khóa mà mở cửa sanh tử. Người mà khéo léo mà sẽ thấy được. Cho nên là ngài Đạo Ngô khi mình nói như vậy đó, thì ngài Đạo Ngô nói: sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Sao chẳng nói? Thành ra rõ ràng. Nếu mà mình lanh mắt chút thì ngay đây là xong việc, khỏi cần phải dài dòng. Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói là sao? Đó, nghĩa là ngài đáp quá rõ rồi, để cho thấy rõ, nghĩa là sanh tử đều không thể nói được, tức là không thể nói quyết định, cố định là sanh hay là tử. Chứ nếu nói được thì sanh này nói là sanh, còn tử nói là tử. Người nói sanh cũng chẳng nói, tử cũng nói. Rõ liền rõ, mình khéo nhận ngay, sanh tử không có cố định. Thì như vậy tức là sao? Tức là ngay nơi sanh tử liền ngộ vô sanh. Ngay đó liền ngộ vô sanh liền. Thì như vậy là mới là cái khéo, cái lanh lợi. Nhưng mà ở đây á, thì ngài Tiện Nguyên ngài nghe như vậy đó mà cũng còn chưa có tỏa sáng được, cho nên là còn hỏi lại vì sao chẳng nói. Đây tức là sao? Cũng giống như là còn trả giá, còn trả giá, còn kẹo nài. Chứ còn đúng ra khéo thì ngay đó sẽ thấy được liền. Cho nên đây là một cái rất là đáng tiếc, gọi là chạy theo cái câu, chạy theo câu nói đó, chạy theo lời đó. Nghĩa là nghe ngài nói là sao chẳng nói, sanh chẳng nói, tử chẳng nói, thì mới hỏi sao chẳng nói. Đó là theo câu lời. Chứ còn nếu mà người mà khéo thì phải ngay đó mà nhận ngược trở lại, xôi trở lại thì thấy được, rõ được cái ngay sanh tử vốn vô sanh. Nhưng mà nếu mà ông thầy mà thường thường á, thầy thường thường á thì nghe hỏi vậy thì cái thì cũng giải thích, giải thích thế này, giải thích thế kia đó, là đó là gieo vào cho cái người học nó thêm cái sanh tử. Giải thích cái này, giải thích kia cho ta hiểu. Bởi vì nghe hỏi lại sợ không hiểu, sợ không hiểu cũng tội nghiệp. Tội nghiệp rồi cái giải thích, giải thích là gieo cho ra cái sanh tử thêm, đó là cái tình thức. Cho nên ngài Đạo Ngô ngài rất là khéo. Hỏi vì sao chẳng nói thì ngài quả quyết xác định chẳng nói, chẳng nói. Vậy thôi đó, một cái nói cách quả quyết vậy thôi. Tức là trước sau vẫn không hai, chứ không có thuận theo cái nhân tình là như cái người thường. Là đó là ngài coi như là không có để cho một cái cả hở nào cho sanh tử chen vào hết. Đó. Thì như vậy đó là cái đặc biệt của Ngài Đạo Ngô. Đó. Nhưng mà Ngài Tiệm Nguyên, Ngài cũng còn chưa có tỏa sáng được. Cho nên là trên đường về, sư mới thưa: hôm nay hòa thượng chẳng, hòa thượng phải vì con mà nói, nếu chẳng nói con đánh hòa thượng. Học trò kiểu này là cũng mệt á. Đạo Ngô bảo: đánh thì mặc cho ông đánh, nhưng mà nói tức chẳng nói. Sư liền đánh. Thì như vậy đây cũng là một cái cách mà của người xưa, nghĩa là dồn, để dồn cho cái người học họ một cái lòng gọi là khao khát, nó tột bực. Khi mà cái lòng khao khát nó quá mức, nó tột bực rồi á, thì trong đó một cái gợi nhẹ gì đó thì họ sẽ tự họ sáng lên, chứ còn không có theo cái gọi là cái nhân tình, nghĩa là nghe hỏi thì phải thấy thương rồi cái giải thích dài dòng cho nó hiểu. Thì như vậy đó là cái theo cái thông thường của thế gian. Ở đây là Ngài muốn là đưa cái người học trò đó đến cái chỗ cùng, rồi từ họ sẽ vươn lên, họ sẽ từ tỏa sáng. Mà muốn có như vậy đó là phải hết lòng gọi là coi như khao khát thiết tha. Cho nên đến đây là Ngài Tiệm Nguyên con này chịu hết nổi rồi, đó coi như cái lòng thiết tha mà đúng bức bách chịu hết nổi rồi, cho nên là quên cả thầy trò luôn. Đi giữa đường là nghĩa là bảo là hòa thượng phải nói chứ không nói là quyết phải đánh thôi. Đó. Nhưng mà Ngài Đạo Ngô, Ngài cũng một mực đánh thì mặc cho ông đánh, nhưng mà nói tức chẳng nói. Thì như vậy để thấy rằng quá hết tình vì nhau rồi. Như vậy coi như vậy là hết tình rồi. Một bề Ngài nói tức là chẳng nói, cái việc đó nó là như vậy rồi. Nhưng mà Ngài Tiệm Nguyên vẫn chưa có tỏa ngộ được, cho nên liền đánh. Khi về đến viện, Đạo Ngô bảo sư: ông nên từ giả đi, e chi sự biết được việc này không tốt. Thì như vậy để thấy là ông thầy quá từ bi, phải không? Chứ còn nếu mà ông thầy mà về cái kêu chi sự lại bữa nay là đi vô đường rồi nó từ giả mà nó đánh tôi rồi đó. Thì chắc là chết cả ngày rồi, phải không? Chi sự hồi xưa không phải là hiền như bây giờ đâu nha. Chi sự hồi xưa là gặp mấy chuyện này ở kia là kéo ra mà đập nữa. Cho nên là Ngài bảo thì thôi là ông như vậy đang kiếm chỗ không đi. Bây giờ nếu mà chi sự biết được thì sẽ khó khăn cho ông lắm. Mà nhất là chi sự biết được thì chúng cũng biết được nữa. Thì sư liền lễ bái từ giả ra đi, vào ẩn nơi thôn viện. Thôn viện tức là một cái viện nhỏ ở trong cái thôn á, trong xóm á. Trải qua ngót 3 năm, một hôm chợt nghe đồng tử tụng kinh Quán Âm, tức là cái phẩm phổ môn đó trong kinh Pháp Hoa đó, đến câu: nên dùng thân tỳ kheo được độ, tức hiện thân tỳ kheo. Thì bỗng nhiên sư đại ngộ. Đại ngộ đây cái nguyên văn là đại tỉnh. Bèn đốt hương lễ bái nói: rõ thật lời của tiên sư để lại, trọn chẳng hư dối. Hư dối tất nhiên là cái nguyên văn là luống phát ra đó. Tự ta chẳng hội lại quán trách tiên sư. Nay tiên sư đã thịt, chỉ còn thịt xương là người thừa kế, ắt sẽ vì ta chứng minh. Thì như vậy ở đây rõ ràng không? Nghĩa là sau đó thì Ngài Tiệm Nguyên, Ngài Từ Giả đến ở trong một cái viện nhỏ ở trong cái thôn. Thì một hôm đó nghe cái đồng tử tụng kinh Phổ Môn á, thì đến cái đoạn mà Bồ Tát Quan Âm đó gọi là nói về 32 cái ứng thân đó, nghĩa là gặp cái người nào nên dùng thân tỳ kheo đáng được độ thì dùng thân tỳ, thì hiện thân tỳ kheo mà độ, nếu mà dùng thân tỳ kheo ni để độ thì đừng hiện thân tỳ kheo ni, hoặc là nên dùng thân đồng nữ hoặc đồng nam hoặc là quốc vương hoặc là phạm vương vân vân, thì Ngài đều hiện ra cái thân đó để mà độ. Thì nghe tới đó là Ngài bỗng nhiên Ngài ngộ đại tỉnh. Thì như vậy thấy rõ cái chỗ tỉnh, cái chỗ chẳng nói của Ngài Đạo Ngô. Thì giờ là tỉnh được cái gì chưa? Như vậy thì sanh ư, tử ư, thì Ngài Đạo Quang nói sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Vì sao chẳng nói? Thì đây đáng dùng cái thân nào để được độ thì liền hiện cái thân đó để độ. Gặp người mà đáng dùng cái thân mà gọi là vua chúa để độ thì liền hiện thân vua chúa. Đáng dùng thân tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo. Đáng dùng thân tỳ kheo ni thì hiện thân tỳ kheo ni. Đáng dùng thân đồng nam thì hiện thân đồng nam. Đáng dùng thân đồng nữ thì hiện thân đồng nữ. Thì như vậy thân nào là thân mình? Đáng nghĩa là tùy người tùy cái đối tượng đáng cái độ mình hiện cái thân nào đó thì Ngài liền hiện cái thân đó ra. Thì như vậy thân đó, thân nào là cái thân chính, là nam hay nữ? Thân đó là thân nào? Thân nam hay là thân nữ? Thân tỳ kheo hay thân tỳ kheo ni? Thì như vậy để rõ là mọi cái thân hiện ra đó đều là cái giả tướng. Thì vậy là nói cái gì là sanh, cái gì là tử. Cái thân tỳ kheo đó là cái thân, cũng thân là tạm hiển. Cái thân tỳ kheo ni cũng là tạm hiển. Cái thân mình ngồi đây cũng là thân tạm hiển. Thì như vậy là cái gì sanh, cái gì tử trong đó. Cho nên ngay đó liền ngộ vô sanh. Cho nên là rõ được cái chỗ chẳng nói của Ngài Đạo Ngô. Còn bám vào cái tướng mà sanh tử này á, thì nó mê mờ. Cho nên lúc đầu khi chưa ngộ á, thì mình cứ bám vào cái thân tướng sanh tử này thôi. Cho nên là cứ thấy là sanh thật, tử thật. Cho nên là bắt buộc là phải nói coi cái này nó là sao, nó sanh hay là nó tử. Đó là bám vào cái tướng sanh tử, cho nên lầm cái chân thật kia. Đến đây thì Ngài điện đại ngộ tỉnh rõ là sanh tử vốn không thật. Ngay nơi sanh tử đó rõ thấu được cái vô sanh. Nhưng mà lúc này thì Ngài Đạo Ngô đã thật rồi, cho nên chỉ còn Ngài Thật Xương là người kế thừa, cho nên Ngài mới đến Thật Xương để mà chứng minh. Sư bạn đi đến Thật Xương, Thật Xương thấy liền hỏi: sau khi cha Đạo Ngô, ông đã đến nơi nào? Sư thưa: chỉ tạm nương ở tại thôn viện. Thật Xương mới hỏi: nhân duyên đánh tiên sư khi trước đã hội chưa? Sư đứng dậy tiến đến trước thưa: thỉnh hòa thượng nói cho một chuyện nữ. Thật Xương nó hỏi: chẳng thấy nói, sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Sư bèn thực lại nhân duyên ngộ ở thôn viện, rồi lễ bái Thật Xương, thiết trai sám hối. Thì như vậy Tịnh Nguyên đến là Thật Xương, thì Thật Xương mới hỏi lại nhân duyên ngày xưa đó, đánh tiên sư đó đã hội chưa. Thì Ngài Tịnh Nguyên đó, Ngài mới xin một chuyện ngữ. Thì Ngài Thật Xương đó, Ngài cũng không có nói cái gì khác, chỉ lặp lại thôi, gạn lại, nhấn mạnh lại, nhấn mạnh lại là chẳng thấy nói, là sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói hay sao. Đó là cách lặp lại, nhưng mà cái nhấn mạnh xác định rõ ràng lại. Thì Ngài Tịnh Nguyên, Ngài nhận rõ, Ngài tin sâu hơn, và như vậy là Ngài thực lại cái nhân duyên mà đã ngộ ở thông viện đó cho Ngài Thật Xương, cho Ngài Thật Xương chứng minh. Thì như vậy rõ thấu chỗ này là mới thấu qua cái sanh tử. Rõ ràng sanh tử chẳng thể nghĩ bàn, cái sanh tử không có thể nghĩ bàn, không thể nói quyết là sanh, cũng không thể nói quyết là tử. Cho nên nó không nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, do cái vọng chấp của mình thôi. Mà sanh tử không nghĩ bàn thì niết bàn cũng không thể nghĩ bàn. Cho nên là sanh chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Thì ngay đó thấu suốt được như vậy đó, thì ngay đây là quê nhà buông thở, khỏi phải chạy tìm đâu. Ngay sanh tử liền thấu suốt vô sanh. Cho nên đó là cái chỗ này là muốn đưa mình, nghĩa là phải vượt qua cái ngôn ngữ đó, phải nhận thấu qua trong cái chân thật đó, chứ không có mắc kẹt ở trên cái ngôn ngữ, trên cái câu, cái lời. Cho nên chỗ này á, mà thấy thấu qua cái chỗ chẳng nói của Ngài Đạo Ngô đó, thì phải khéo, nghĩa là thấy ngoài cái ngôn ngữ, chứ không kẹt trong ngôn ngữ. Vừa hiểu sanh tử á, là liền bị sanh tử chối. Mình vừa khỏi hiểu về sanh tử thì liền bị cái sanh tử nó chối, cho nên là nghi ngờ, không có vượt qua được. còn khéo ngay đó sôi trở lại thì sẽ thấy suốt được cái lý thật. Cho nên rốt lại ở trong cái đoạn này á, thì cái việc này á là cái việc gì? Việc này là cái việc mà không phải là cái việc ở trên ngôn ngữ mà ở đây á, nếu mà ngay khi vỗ cái quan tài, ngay lúc đó vỗ quan tài mà nó sanh ư tử ư á, thì ngay đó mình dừng bước lang thang á, thì xem lại coi ngay đó là cái gì. Ngay khi vỗ quan tài sanh ư tử ư thì mình suy nghĩ vào đâu, bám vào cái gì, đó là cái lung lai cho nên chỗ đó mà ngay đó dừng bước xoay trở lại thì sẽ rõ được ngay đó là cái gì, tức là phải thấu qua cái ngôn ngữ. Cho nên đó là cái phải một cái tham cứu cho nó thật sâu, thật tinh tế, ngoài cái ngôn ngữ thì ngay cái sanh tử sẽ rõ suốt được vô sanh, không phải tìm cái vô sanh ở chỗ nào. Cho nên cái đoạn này là đoạn rất là khéo.